Chương 225. Trận chiến không thể giải thích được. Hai con quỷ nhân vừa thoát ra khỏi hóa hồn ổ, liền lao như điên về phía con thông thiên trùng khổng lồ đang biến dị. Chúng nhìn nó như một món ăn ngon, muốn nuốt chửng nó vào bụng. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Miêu Hầu cười ha hả, cầm vũ khí của mình bay lên cao, rồi chia ra chín hướng tấn công con thương trùng từ trên xuống. Nhưng khi chính con cự viên thổ nguyên tố vừa đáp xuống trên lưng con thông thiên trùng biến dị, hai con quỷ nhân của Tần Vương đã đến gần. Chúng thấy có nhiều cự viên cạnh mình, liền nghĩ rằng chúng muốn tranh mồi với mình, nên không chút do dự, con quỷ nhân cầm thanh đao dài liền đâm vào thân thể một con cự viên, rồi chém đứt cổ nó. Con quỷ nhân này dù cao to nhưng lại rất nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng con cự viên cũng không kém phần. Nó kịp cúi đầu né tránh, rồi lùi lại một bước, hai thanh cự phủ trong tay liền chém ngang vào bên hông con quỷ nhân. Con cự viên này di chuyển và tấn công như một chiến binh thực thụ, không hề vụng về hay ngớ ngẩn như một sinh vật thổ nguyên tố. Nhưng con quỷ nhân này cuối cùng vẫn là có thân thể huyết nhục, nên nhanh hơn một chút so với con cự viên. Nó kịp thu lại thanh đao, chặn hai thanh cự phủ của con cự viên, rồi nghiêng người về phía trước, cắn vào vai con cự viên trước khi nó kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, nó lại sợ hãi quay đi, mở miệng phun ra những gì nó đã cắn được. Con quỷ nhân kia cũng làm tương tự, nó cắn vào bên hông một con cự viên màu phản đất, nhưng chỉ trong tích tắc đã bú miệng và nôn ra. Con quỷ nhân do ngự quỷ ấn hóa ra là Diệp Linh Quỷ, là vua của tất cả quỷ vật trên đời, chuyên nuốt huyết nhục và linh hồn của sinh vật sống. Con quỷ nhân do Trấn Ma Tỳ hóa ra là Vãn Sinh Ma, là loại ma vật bá đạo nhất trên đời, thích tàn sát sinh linh và khiến chúng rơi vào luân hồi, cũng giống như Diệt Linh Quỷ. Nó rất thèm khát huyết nhục, nhưng tiếc thay là chính con cự viên này đều là do thổ nguyên tố biến thành, và linh hồn của chúng là tiểu long được Lục Nhĩ Miêu Hầu nuôi dưỡng bằng tinh huyết của mình, nên chúng không thể bị Diệt Linh Quỷ hay Vãn Sinh Ma nuốt được. Diệt Linh Quỷ cùng Vãn Sinh Ma cắn vào chúng chỉ như cắn vào một khối đất lớn. Sau một cuộc đụng độ ngắn ngủi, Lục Nhĩ Miêu Hầu và Tần Vương đều có được một cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của nhau, nên họ cùng lúc lại ra đòn mới. Con thông thiên trùng biến dị bị chín con cự viên từ trên trời đè xuống. Nó vừa mới thoát ra khỏi đất thì đã bị chín con cự viên ôm chặt lấy đầu và đuôi, cùng với những xúc tu giống như bạch tuộc của nó. Chín con cự viên này là do thổ nguyên tố biến thành, nên chúng rất mạnh mẽ và bền bỉ, chỉ cần chấn chạm đất là không sợ gì cả. Nên việc giam cầm con thiên trùng biến dị được giao cho chúng. Khi Lục Nhĩ Miêu Hầu đã khống chế được con thông thiên trùng, Diệt Linh Quỷ và Vãn Sinh Ma cũng bay lên cao, rồi từ bốn phía tấn công con thông thiên trùng. Diệt Linh Quỷ cầm thanh đao dài, như một vị tướng quân dày dạn chiến trường. Nó xoay trọn thân thể ở giữa không khí, rồi hướng thanh đao xuống đầu con thông thiên trùng. Thanh đao của nó tạo ra một luồng đao khí xoay lớn, chỉ trong nháy mắt đã chém ra hàng trăm nhát. Vãn Sinh Ma thì còn quyết liệt hơn, nó không dùng vũ khí nào, chỉ dùng hai cái sừng trên đầu để xuyên vào giữa thân thể con thông thiên trùng, rồi chia nó làm hai nửa. Con thông thiên trùng khổng lồ bị chém làm hai chỉ dãy dụa vài cái rồi bất động. Điều này khiến cho Tần Vương và Lục Nhĩ Miêu Hầu đều ngạc nhiên. Họ không ngờ con thông thiên trùng có sức mạnh khủng khiếp lại bị giết chết dễ dàng dạng như vậy. Mà họ còn chưa dùng hết chiêu thức của mình. Họ nhìn xác con thông thiên trùng bị chia làm hai trên mặt đất. Lục Nhĩ Miêu Hầu cảm thấy kinh ngạc, sửng sốt, còn Lâm Tịch ở phía kia thì đang gặp khó khăn. Trước đó hắn đã dùng động thiên xích để phá tan con hắc trùng kia, vừa muốn nhắc nhở hai người Lục Nhĩ, thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng, rồi phát hiện ra mình bị phong thiên ấn của mình giam buộc. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì lại thấy một tia lục quang quen thuộc bắn vào mặt. Chỉ trong chốc lát, Lâm Tịch đã toát mồ hôi lạnh vì nhận ra tia lục quang đó là gì. Nó chính là động thiên xích biến thành quang lưu. Hắn không có thời gian để sợ hãi, liền dùng ý niệm để bắn ra động thiên xích trong tay áo để chặn lại tia lục quang đang bay về phía mình. Khi hai tia lục quang va vào nhau, Lâm Tịch thấy rõ ràng rằng trong tia lục quang kia cũng có một cây động thiên xích giống y như của mình. Nhưng khi hai cây động thiên xích giống nhau đụng nhau, cảnh tượng đó khiến cho hắn hoang mang. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Không chỉ có người biết dùng phong thiên ấn mà còn có thêm một cây động thiên xích nữa sao? Hắn biết rằng động thiên xích là giới khí, không phải vũ khí bình thường, mỗi cây giới khí đều là duy nhất, không thể có cây thứ hai, nhưng vừa rồi lại thấy một cây động thiên xích khác, và cảm giác khi chúng va chạm cho thấy đó là giới khí thật sự, không phải ảo ảnh hay biến hóa. Lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức dữ dội từ dưới đất lên, liền quay đầu nhìn xuống, thì thấy một con hắc trùng bò ra từ trong đất, Con hát trùng này khiến cho hắn có chút nghi ngờ. Nhưng con hát trùng này không để ý nhiều, nó vừa xuất hiện đã bắn thân lên không trung, rồi lao về phía Lâm Tịch, miệng nó bỗng nhiên há ra một khe hở to, trong đó toàn là răng sắc nhọn. Chỉ cần bị nó cắn một cái là sẽ bị xé một miếng da thịt. Lâm Tịch lúc này không dám lơ là, liền lui lại một bước, và cầm chặt động thiên xích trong tay. Động thiên xích là một cây giới khí vô cùng kỳ diệu, nó có thể động trời địa, phá tam giới, vượt qua sai lầm, lượng thiện ác, đoạn sinh tử, vượt qua sai lầm. Nhưng những thứ này chưa phải là thần công cao nhất của nó là giới khí, không phải vũ khí thượng, nên nếu chỉ dùng để chém giết, thì nó không xứng đáng với danh hiệu giới khí đầu tiên. Lâm Tịch cầm động thiên xích trong tay, bỗng nhiên gào lên, lượng càn khôn, động vũ trụ, tu di nạp thiên địa vạn vật, vạch phương tất, phân luân hồi, trong nháy mắt đã chiêu sinh vạn năm. Ngay khi hắn nói xong, trên động thiên xích xuất hiện một đường hoa văn rực rỡ, hoa văn này rất phức tạp và huyền ảo. Nhìn vào nó, có thể nhận ra thiên cơ của vạn vật, nhắm mắt lại, có thể hiểu được tạo hóa của vũ trụ. Sau khi hoa văn xuất hiện, nó bao quanh con hát trùng đang lao vào Lâm Tịch. Con hát trùng này chỉ cách hắn một thước, nhưng bị hoa văn này ngăn lại, rồi dừng lại giữa không trung, không thể chuyển động. Lâm Tịch thở dài một cái, theo tiếng thở dài này, con hát trùng bị hoa văn bao bọc kia như một khối gỗ mục nát ra thành bụi vụn, rồi tất cả rơi xuống cát, trộn lẫn với cát trên mặt đất. Không biết cái nào là cát, cái nào là hát trùng, không ngờ lại phải dùng chiêu này, đây mới chỉ là lối vào mà thôi, không biết bên trong có những gì kinh khủng đang chờ đợi. Lâm Tịch mới cảm thán xong, liền sửng sốt, mặt ngay lập tức biến sắc, bởi vì hắn bỗng nhiên thấy quanh thân mình cũng có một vòng hoa văn giống y như trên động thiên xích. Cái này, chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn không khỏi khiếp sợ muốn chết, bởi vì hoa văn quanh thân chính là hoa văn hắn mới dùng để diệt con hát trùng. Trong khi Lâm Tịch và những người của Lục Nhĩ Miêu Hầu đang chiến đấu khốc liệt, bốn người yêu vô mộng tiến vào Tây Môn cũng gặp phải sự khó khăn. Đối thủ của họ không phải là hắc kính hạt hay thông thiên trùng, mà là một con kiến khổng lồ toàn thân lớn hơn người, còn tỏa ra ánh sáng màu đen.